Thực ra, như chúng ta đã nói ở trên, định được định nghĩa chính xác trong thanh tịnh đạo như sự nhất tâm thuộc phần thiện. Định có đặc tính của sự không phân tán, nhiệm vụ tiêu diệt sự phân tán, không dao động là sự thể hiện của nó, và lạc được xem là nhân gần của định. Nói rằng, lạc là nhân gần của định muốn ám chỉ đến trình tự duyên sanh của sự phát triển tinh thần đã bàn đến ở trước. Khi hành giả thấy rằng năm triền cái được loại trừ trong tự thân, thì hân hoan sanh, do hân hoan, hỷ sanh, hỷ tạo ra thân khinh an và tâm khinh an tạo ra lạc, và lạc đưa đến định, định này làm phận sự vượt qua tham dục, loại kích thích vi tế nhất. Mô tả tổng quát sơ thiền, năm trạng thái được Đức Phật định rõ là các thiền chi của sơ thiền, không nên hiểu là những hiện tượng tâm lý duy nhất hiện diện trong bậc thiền. Sơ thiền bao gồm rất nhiều các tâm pháp đồng sanh, cũng làm nhiệm vụ như những phần tử phối hợp của một tâm duy nhất. Kinh Anupada liệt kê các hiện tượng sau, kể như những thành phần phụ của sơ thiền: xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thắng giải, tinh tấn, niệm, hỷ, xả và tác ý. Trong văn học A Tỳ Đàm, A Phí Thăm Má, liệt kê này vẫn còn được mô tả rộng thêm nữa: Bộ Pháp Tụ, Thăm Má Sangani, Bộ Luận Chính của Tàng Diệu Pháp nói rằng, vào lúc tâm sơ thiền sanh có khoảng 60 tâm pháp hiện diện, bởi vì những tâm pháp này tiêu biểu cho một con số rất nhỏ của các yếu tố dàn rộng ra với sự lặp lại của hơn 12 loại chung. Vi diệu pháp yếu, nghĩa giảm chúng lại còn một bảng gồm 33 tâm sở rõ rệt, 7 biến hành, xúc, thọ, tưởng, tư, nhất tâm, mạng quyền và tác ý là những tâm sở chung cho tất cả các tâm. 6 biệt cảnh, tầm, tứ, thắng giải, cần, hỷ và dục là những tâm sở chung nhưng không phổ biến, thay đổi tùy theo loại tâm. Trong đó cũng có 19 sở hữu tịnh hảo. Sopana vốn luôn đi kèm các tâm thiện, tính, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, xả, khinh thân và khinh tâm, tịnh thân và tịnh tâm, nhu thân và nhu tâm, thuần thân và thuần tâm, chánh thân và chánh tâm. Ngoài ra, tuệ căn luôn luôn có mặt trong thiền, hai vô lượng tâm sở là bi và hỷ cũng có thể hiện diện riêng lẻ. Như vậy, đưa tổng số các tâm sở có thể có trong sơ thiền lên đến 35. Các phạm trù từ metta và xả upekkha được bao hàm bởi các tâm sở vô sân và xả trung tính, trong đó chúng tiêu biểu một vài cường độ nào đó. Tuy thế, chỉ có 5 trong số các tâm sở này, tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm, được gọi là các chi phần của sơ thiền. Lý do là khi những chi phần này sanh thì thiền được nói là đã sanh. Thiền không phải là cái gì ngoài 5 chi phần này mà có, mà là sự kết hợp của chính những chi phần này. Nhưng cũng như đội quân với 4 binh chủng, âm nhạc với 5 cung và đạo với 8 chi phần, bát thánh đạo được nói đơn giản dưới dạng các phần tử của chúng, thì thiền này cũng vậy, cần phải hiểu là được nói đơn giản dưới dạng các chi phần của nó mà thôi. Khi ta nói có 5 chi phần hay có được 5 pháp là nói sơ thiền phát sanh vậy. Không có chi phần nào trong số này tách riêng khỏi nhóm có thể tạo thành sơ thiền. Muốn cho thiền sanh, cả 5 chi phải cùng có mặt và tác hành những nhiệm vụ đặc biệt của chúng trong bậc thiền, như diệt trừ các triền cái đối nghịch với tự thân chúng và đem tâm vào an trú trong đối tượng. năm hiện tượng tâm lý hay năm danh pháp chỉ được gọi là năm thiền chi nhờ vào những nhiệm vụ đặc biệt này. Chẳng hạn tầm bình thường, nếu không phản công hôn trầm thủy miên không phải là một thiền chi. Hôn trầm thủy miên và tầm mặc dù có thể cùng tồn tại trong nhiều trạng thái tâm bình thường, nhưng khi tầm được phát triển để hướng đến một thiền chứng, nó trục xuất và loại trừ hôn trầm thủy miên triền cái. Do đó, tầm trong thiền có một tầm cỡ cao hơn và một nhiệm vụ chuyên biệt hỗ trợ cho định. Tương tự, đối với hoài nghi và tứ, tứ dù vẫn có thể hiện diện trong tâm lúc đang trong trạng thái hoài nghi, song bao lâu nghi còn có mặt, tứ không thể trở thành một thiền chi. Khi tứ được định hướng đến thiền, lúc đó nó đóng cửa không cho hoài nghi vào. Đối với các chi phần khác cũng áp dụng như vậy. Khi tâm còn bị ám ảnh bởi các triền cái, dầu cho hỷ, lạc và nhất tâm có thể trở nên mạnh đến thế nào chăng nữa, chúng cũng không tạo thành sơ thiền cho đến khi các triền cái được trừ diệt. Mỗi chi phần làm nhiệm vụ hỗ trợ cho chi thiền kế tiếp. Nó, tầm phải hướng tâm đến đối tượng để cho tứ neo nó lại đó. Tứ hỗ trợ cho sự khởi sanh của hỷ, và chỉ khi tâm được neo chắc trên đối tượng nó mới có thể tăng cường sự thích thú cần thiết cho hỷ nảy sanh. Khi hỷ tăng trưởng và sung mãn, nó đưa đến lạc sung mãn. Lạc tinh thần này khích lệ sự tăng trưởng của nhất tâm nhờ đưa ra một sự chọn lựa thay thế cho những lạc bất ổn của giác quan. Tham đắm dục lạc làm rối loạn tâm trí và ngăn chặn sự khởi sanh của định. Khi tâm bắt đầu tìm thấy hỷ lạc thực sự trong một đề mục thiền thuộc phần thiền, tham đắm dục lạc sẽ giảm, cho phép định càng lúc càng trở nên mạnh hơn. Tỳ kheo Na Tiên Nagasena, một bậc thánh A-la-hán, cũng giải thích theo cách ấy. Tất cả mọi thiền pháp đều có khuynh hướng dẫn về định. Pháp, định, đứng đầu các pháp thiền, cũng như chớp nhọn trên mái nhà vậy. Để cho một trạng thái tâm có được tính chất như một tâm sơ thiền, năm thiền chi không những phải có khả năng ngăn chặn và bích kính năm triền cái, mà chúng còn phải có thể nhấn tâm vào đối tượng với cường độ của sự tập trung toàn triệt. Nếu các thiền chi chỉ có mặt một phần, nếu tất cả đều có mặt nhưng không đủ sức mạnh để loại trừ triền cái, nếu chúng có thể loại trừ các triền cái nhưng không có khả năng đem tâm vào an trú, tâm ấy không phải là tâm sơ thiền. Song, nếu chúng khởi lên cùng nhau và thực hiện những nhiệm vụ riêng của chúng trong việc tạo ra an chỉ, sơ thiền sẽ khởi lên viên mãn với năm chi phần của nó. Thanh Tịnh Đạo giải thích nỗ lực đồng hợp tác để cuối cùng dẫn đến sơ thiền này như sau. Nhưng khi tầm hướng tâm vào đối tượng, tứ giữ cho nó neo chắc ở đó. Hỷ được tạo ra bởi sự thành công trong nỗ lực làm tươi mát tâm nhờ không bị các triền cái làm phân tán, và lạc tăng cường cho hỷ cũng vì lý do ấy. Khi đó nhất tâm được hỗ trợ bởi sự hướng tâm vào, neo chắc lại, làm tươi mát và tăng cường hỷ này mới tập trung tâm một cách đều đặn và chánh đáng với các pháp phối hợp còn lại của nó trên đối tượng. Trong sự hòa hợp, tất nhiên có được năm pháp ở đây cần phải hiểu là sự khởi lên của năm thiền chi tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm này. Vì chính khi những thiền chi này khởi lên thì thiền được nói là đã khởi. Đó là lý do tại sao chúng được gọi là năm chi phần cần phải có. Tiến trình tâm thiền. Các bản chú giải và các bản luận giải phân tích được soạn ra sau này của truyền thống Theravada Thượng Tọa Bộ thường liên hệ tiến trình chứng thiền này với một bản mô tả đặc biệt về tiến trình tâm dựa trên vi diệu pháp Abhidhamma phân tích kinh nghiệm thành một chuỗi những sự kiện nhận thức riêng lẻ, nhưng có liên hệ nhân duyên với nhau gọi là citta hay cittupada, tâm khởi sanh. Mỗi tâm chỉ tồn tại trong một phần rất nhỏ của thời gian sát na và trải qua ba giai đoạn sanh, trú và diệt. Các tâm nối tiếp nhau với một tốc độ rất nhanh. Một người bình thường khó có thể ghi nhận kịp thời những sát na tâm riêng biệt ấy. Kinh nghiệm, như chúng ta biết, chỉ là sự tổng hợp thô của một chuỗi các tâm, không dễ phân biệt được tính chất duy nhất và riêng biệt của chúng mỗi khi sanh lên và diệt đi. Theo vi diệu pháp, các tâm không khởi lên một cách riêng biệt, mà là như những phần tử của một chuỗi. Những chuỗi này có hai loại. Một là dòng tâm thụ động, làm nhiệm vụ như hữu phần, cơ bản, hay dòng hộ kiếp, Pavanga. Loại thứ hai là tiến trình tâm tích cực, nhờ nó mà những nhận thức rõ ràng được thực hiện, các tư duy và ý chí nảy sanh, và các hoạt động khác được tác hành. Các chuỗi tâm tích cực này được gọi là tiến trình tâm, Sitta-vritti. Dòng hữu phần được cấu thành bởi một chuỗi tương tục các tâm tiếp diễn từ thời vô thị. Với mỗi kiếp sống mới, dòng hữu phần xuất hiện trong bào thai người mẹ vào lúc thụ thai đối với kiếp người và thú, bắt nguồn từ vô minh, được hỗ trợ bởi ước muốn tồn tại, hữu ái và chính sanh nghiệp karma. Quá khứ sẽ quyết định hình dáng và cá tính đặc biệt của nó. Xuyên suốt kiếp sống, dòng hữu phần này tiếp tục làm nhiệm vụ. Mỗi khi tâm thoát khỏi tiến trình nhận thức tích cực, dòng hữu phần dễ nhận ra nhất vào lúc ngủ say. Song, nó cũng khởi lên vô số lần dù rất ngắn, trong suốt lúc thức giữa những tiến trình nhận thức tích cực. Khi một dữ kiện thuộc giác quan hay khi một ý tưởng tác động vào tâm, dòng hữu phần thụ động bị cắt đứt, tâm lúc này nhập vào một giai đoạn nhận thức tích cực, sau đó nó lại trở về trạng thái thụ động của nó. Tiến trình chứng thiền xảy ra cũng như tiến trình nhận thức tích cực vậy. Khi tâm đã được giải phóng khỏi các triền cái và chuẩn bị đầy đủ cho sự chứng thiền vốn đang chìm trong dòng hữu phần, được kích thích để vượt ra khỏi trạng thái ấy, bằng sức mạnh của sự tác ý trước đó, biến chuyển này gồm ba sát na. Sát na thứ nhất chỉ là sát na hữu phần thuộc quá khứ, Atitapavanga. Thứ hai là sát na rung động của dòng hữu phần, Pavanga Kalana, do tác ý quyết định. Thứ ba là sự cắt đứt hay dừng lại của dòng hữu phần thụ động, Pavanga Upachida. Khi tâm tích cực bất ngờ xảy ra, liền sau sát na dứt dòng này, tâm được in dấu rõ với tờ tướng của đề mục thiền sẽ khởi lên dưới dạng tích cực, hướng đến đối tượng qua ý môn, như một dữ kiện của nội tưởng. Theo sau hoạt động hướng tâm, ý môn hướng tâm này sẽ diễn ra phần quan trọng nhất của tiến trình tâm, đó là một chuỗi các tâm rất tích cực gọi là tốc hành tâm khởi lên, Yawana, thường được dịch là tốc hành hoặc giữ nguyên, Yawana, một giai đoạn tâm lý quan trọng quyết định tính chất đạo đức của nghiệp. Khi năm triền cái đã bị đè nén, bốn hoặc năm tốc hành tâm khởi lên trong tiến trình chứng thiền, tiếp theo sau ý môn, hướng tâm và được kết hợp với tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm, đã tăng trưởng cực mạnh. Tốc hành tâm thứ nhất trong chuỗi này được gọi là sát na chuẩn bị, Parikama, bởi vì nó chuẩn bị tâm cho sơ thiền. Đối với một hành giả căn tánh lanh lợi, lời căn, sát na tâm chuẩn bị này được bỏ qua và chuỗi tốc hành bắt đầu với sát na kế. Tốc hành tâm thứ hai gọi là cận hành, Upakara, vì nó đưa tâm đến gần bậc thiền. Sát na tốc hành thứ ba gọi là thuần thứ, Anuloma, làm cho tâm tăng thêm khả năng chứng thiền. Sát na thứ tư gọi là chuyển tánh, Gotrapu, là hoạt động, nhờ đó dòng tâm thức vượt qua dục giới, Kama Vakara, để vào sắc giới thiền. Bốn sát na được gọi chung là cận định, Upakara Samadhi. Mặc dù theo thuật ngữ, chỉ có một được chọn ra như sát na cận định thôi. Ngay sau trình tự này, tâm thiền sanh lên. Vào lúc chứng thiền lần đầu tiên, nó chỉ kéo dài một sát na đại, One Great Thought Moment. Kế đó, tâm thiền diệt và tâm trở lại trạng thái thụ động của hữu phần. Vì tâm sơ thiền gần với hữu phần, tiến trình này có thể được diễn tả sinh động hơn bằng lược đồ sau, trang 134, con đường thiền trị và thiền quán, Tỳ Khưu Pháp Thông dịch. Trong lược đồ này, hàng A tiêu biểu cho bốn sát na đại đi trước tiến trình chứng thiền Jhana. Bốn sát na này gồm hữu phần PH, hữu phần rung động L, hữu phần dứt dòng CH và tâm hướng đến tờ tướng qua ý môn M. Hàng B tiêu biểu cho sự chìm xuống của tâm vào dòng hữu phần sau khi việc chứng thiền đi qua đi. P tiêu biểu cho sát na tâm chuẩn bị Parikamma. U sát na tâm cận hành Upakara. A sát na tâm thuần thứ Anuloma. Và G sát na tâm chuyển tánh Gotrapu. Sát na tiếp theo Chi-h tiêu biểu cho sơ thiền. Sau sát na này, tâm lại chìm vào dòng hữu phần, được tiêu biểu bằng BH, lặp lại đến 7 lần. Những dấu 3 chấm dưới mỗi tâm tiêu biểu cho sự sanh, Uppada, trú, thi trí và diệt, Panga, của mỗi sát na tâm. Từ lược đồ này, chúng ta thấy rõ rằng vào lúc chứng thiền giai đoạn sơ khởi, nó chỉ kéo dài một sát na tâm duy nhất, trừ phi hành giả làm chủ được sự chứng đắc. Theo năm cách làm chủ sẽ được giải thích ở sau, bằng không hành giả khó có thể duy trì được lâu. Tuy nhiên, khi hành giả đã làm chủ thiền, một chuỗi sát na tâm thiền sẽ tiếp diễn bao lâu tùy vào quyết định của hành giả trước khi nhập vào thiền chứng ấy. Do đó, nếu chúng ta muốn biểu thị trường hợp này bằng lược đồ, chúng ta sẽ thấy một sự lặp lại của chi hắc thiền thay vì PH hữu phần sau chi hắc đầu tiên trong lược đồ trên của chúng ta. Hoàng thiền, sơ thiền, những hình thức nâng cao định như chúng ta đã đề cập ở trên được chia làm hai giai đoạn căn bản là cận định và an chỉ định. Cận định được đạt đến ngay khi các triền cái đã bị đè nén và tâm trở nên chuyên chú vào tờ tướng. An chỉ định là giai đoạn phát triển sau đó, khi các thiền chi thể hiện đầy đủ sức mạnh của chúng. Cái khác giữa cận định và an chỉ định nằm ở chỗ sức mạnh tương đối của các thiền chi. Trong cận định, các thiền chi vẫn còn yếu, vì thế định lúc có lúc không, cũng như một đứa bé, nâng cho đứng trên chân của nó, chỉ được một lát lại té xuống. Tâm trong cận định cũng vậy, chỉ tập trung vào tờ tướng, được một lát lại buông ra. Trong an chỉ định, các thiền chi đã mạnh và được phát triển đầy đủ. Nhờ vậy, tâm có thể duy trì liên tục trong định, cũng như một người khỏe có thể đứng trên chân của y suốt cả ngày lẫn đêm vậy. An chỉ định là định của bốn bậc thiền, còn cận định là định liền trước khi nhập vào các bậc thiền ấy. Khi một người hành thiền đã đắc cận định và tờ tướng xuất hiện, vị ấy vẫn phải nỗ lực thêm nữa để đạt đến an chỉ. nhằm giúp hành giả phát triển pháp hành của mình. Thanh Tịnh Đạo giới thiệu một số biện pháp căn bản dựa trên xác chứng của các bậc cổ đức, đó là hành giả phải sống trong một trú xứ thích hợp, thuận tiện cho việc khất thực, tránh nói chuyện vô ích, chỉ nên tiếp xúc với những người có khuynh hướng tu tập, chỉ dùng các loại thức ăn thích hợp, sống nơi khí hậu thích hợp và duy trì pháp hành trong một oai nghi thích hợp. Ngoài những biện pháp này, người hành thiền tích cực còn phải dựa vào 12 loại thiền xảo trong định an chỉ. Thứ nhất, làm sạch nội ngoại xứ, tức là hành giả phải làm sạch chỗ ở và thân thể của mình để những điều kiện này dẫn đến định tâm trong sáng. Thứ hai, quân bình các căn. Trong số 5 căn này, tính phải được quân bình với tuệ và tinh tấn phải được quân bình với định. Riêng căn thứ 5, niệm, luôn luôn hữu ích và không có pháp tương ứng đối nghịch. Thứ ba, hành giả phải biết thiền xảo trong việc tạo ra và phát triển định tướng. Các biện pháp từ thứ tư đến thứ bảy liên quan đến việc nỗ lực tâm. Mỗi khi tâm lơi lỏng và cần phải nỗ lực chế ngự tâm khi tâm dao động và cần phải chế ngự khích lệ tâm khi tâm bất an, chán nản và cần sự khích lệ và nhìn vào tâm với thái độ xả. Khi việc hành thiền đang tiến triển tốt đẹp và mọi sự can thiệp là không cần thiết. Biện pháp thứ 8 là hành giả phải tránh những người tâm tán loạn. Thứ 9, hành giả phải thân cận những người có kinh nghiệm thiền định. Và cuối cùng, hành giả phải dứt khoát trong quyết tâm muốn đắc định của mình. Sau khi đã đắc sơ thiền một vài lần, hành giả được khuyên là không nên cố gắng để đạt đến nhị thiền liền, vì như vậy chỉ là một tham vọng tu tập dài dột và vô ích. Trước khi muốn lấy nhị thiền làm mục tiêu cho sự cố gắng của mình, hành giả cần phải hoàn thiện sơ thiền đã. Nếu hành giả quá hăng hái, muốn đạt đến nhị thiền khi chưa hoàn thiện sơ thiền, thì rất có khả năng sẽ không đắc nhị thiền, mà còn tự thấy mình không thể lấy lại được sơ thiền nữa. Đức Phật so sánh người hành thiền cách ấy với con bò ngu ngốc, trong khi vẫn chưa quen thuộc đồng cỏ của mình, lại khởi sự đi kiếm chỗ mới. Nó sẽ lạc lối trong rừng mà không kiếm được thức ăn, nước uống, đã thế lại không thể tìm được lối trở về. Việc hoàn thiện sơ thiền gồm hai giai đoạn: mở rộng tướng và thành tựu năm cách làm chủ. Mở rộng tướng là mở rộng kích thước của tờ tướng, đối tượng của bậc thiền. Trước khi nhập thiền, hành giả quyết định trong tâm những giới hạn mà mình muốn mở rộng tướng. Kế tiếp, hành giả nhập thiền và cố gắng mở rộng tướng cho đến những giới hạn ấy, bắt đầu với một vùng nhỏ, kích thước cỡ khoảng một hay hai ngón tay. Dần dần hành giả học cách mở rộng tướng, cho đến khi hình ảnh trong tâm có thể được làm cho phủ trùm cả địa cầu, hoặc thậm chí xa hơn. Giai đoạn kế tiếp, hành giả phải cố gắng thành tựu năm loại làm chủ đối với thiền, đó là làm chủ sự tác ý, làm chủ việc chứng đắc, làm chủ sự quyết định, làm chủ sự xuất thiền và làm chủ sự phản kháng. Làm chủ sự tác ý là khả năng tác ý đến các chi, các thiền chi, lần lượt từng chi phần một, bất cứ chỗ nào, bất cứ khi nào và trong bao lâu tùy theo ý muốn. Làm chủ chứng đắc là khả năng nhập thiền nhanh chóng. Làm chủ quyết định là khả năng duy trì thiền trong mức độ thời gian đã định trước một cách chính xác. Làm chủ xuất thiền là khả năng xuất khỏi thiền nhanh chóng, không khó khăn. Làm chủ sự phản kháng là khả năng phản kháng, nhìn lại bậc thiền và các thiền chi với phản kháng trí. Ngay sau khi tác ý đến chúng, khi hành giả thành tựu năm loại làm chủ này, tức là đã sẵn sàng cho nỗ lực đạt đến nhị thiền.